Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, trọng nghĩa, trọng thành. Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 11 năm 2012.
Trung Quốc lại đả kích đòi hỏi chủ quyền của Philippines trên bãi Scarborough.
Hàng xuất khẩu Việt Nam, sản phẩm công nghệ cao cấp bắt đầu qua mặt hàng dệt may.
Báo Mỹ New York Times tiết lộ thêm về cách làm giàu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tokyo lắng nghe ý kiến người dân về vấn đề hạt nhân.
Tổng thống Ai Cập tìm cách xoa dịu tình hình trước phong trào phản đối lan rộng.
Thủ tướng Nga thăm Pháp với các hồ sơ trọng tâm đầu tư thương mại và Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhân công Trung Quốc là những viên đá lót đường cho tăng trưởng kinh tế. Kính thưa quý vị, Trung Quốc lại đả kích đòi hỏi chủ quyền của Philippines trên bãi Scarborough. Vào lúc đang phải chống đỡ trước hàng loạt những lời chỉ trích đối với quyền hộ chiếu áp đặt chủ quyền vừa được phát hành, Bắc Kinh vào hôm nay lại chĩa mũi dùi vào Philippines. Sau khi báo chí chính thức Trung Quốc tố cáo hành động bị coi là thô bạo của Tổng thống Philippines tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila vào hôm nay đã nêu bật điều mà Bắc Kinh cho là Philippines hiểu sai luật pháp trên hồ sơ bãi Scarborough. Trong một thông cáo công bố hôm nay, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã trích dẫn một bài phân tích của Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc đặt trụ sở tại Hải Nam, cho rằng việc Philippines viện dẫn khái niệm vùng đặc quyền kinh tế trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để đòi chủ quyền trên bãi Scarborough ngoài Biển Đông là một sự hiểu sai từ ngữ trong nguyên văn và áp dụng không đúng luật quốc tế cũng từ ngữ trong nguyên văn. Bài gọi là nghiên cứu này cho rằng lập luận của Manila chỉ nhằm phục vụ lợi ích riêng của quốc gia, và khi làm như vậy, chính Philippines mới là nước xin trích đi ngược lại luật quốc tế và UNCLOS. Đối với Viện Nghiên cứu Trung Quốc thì Bắc Kinh có chủ quyền lịch sử không thể chối cãi trên bãi Scarborough Shoal mà họ gọi là Hoàng Nham, trong lúc người Philippines đặt tên là Panatak. Vào tuần trước, Philippines đã lập lại tuyên bố chủ quyền của Manila trên bãi Scarborough, viện dẫn điều khoản của UNCLOS yêu cầu các quốc gia tôn trọng các vùng đặc quyền kinh tế của nhau trong phạm vi 200 hải lý từ bờ biển của mình. Ngay tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh, Tổng thống Philippines Aquino đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc rút ngay tàu của họ ra khỏi khu vực bãi Scarborough mà họ đã tiến vào từ tháng 4 đến nay. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho rằng sự hiện diện liên tục của Trung Quốc cản trở sự tiến bộ của các cuộc đàm phán. Trong một bài xã luận công bố hôm thứ Sáu, Nhật báo Trung Quốc China Daily đã không ngần ngại đánh giá là thô lỗ động thái của Tổng thống Aquino, đã công khai bác bỏ lập luận của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, cho rằng toàn thể khối ASEAN đã nhất trí không quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Đối với tờ báo này, đó là một động thái phi ngoại giao, thiếu suy xét và không giúp giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Hết lời dẫn.
Theo các nhà quan sát, thì Trung Quốc đã chĩa mũi dùi vào Philippines vào lúc mà Bắc Kinh đang gặp phản ứng từ phía các láng giềng Ấn Độ, Philippines và Việt Nam, chống lại việc Bắc Kinh ngấm ngầm đưa các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc vào trong hộ chiếu mới. Báo chí Trung Quốc và Hồng Kông vào hôm nay đã loan tin về biện pháp được Việt Nam sử dụng để khỏi phải đóng dấu xác nhận vào các hộ chiếu lưỡi bò. Đó là cấp thị thực rời tại cửa khẩu biên giới cho bất kỳ người Trung Quốc nào mang theo loại hộ chiếu đó.
Cũng liên quan đến Việt Nam, hàng công nghệ cao cấp bắt đầu qua mặt hàng dệt may trong lĩnh vực xuất khẩu. Do đầu tư của nhiều tập đoàn công nghệ cao cấp thế giới vào Việt Nam bắt đầu đơm hoa kết trái, các mặt hàng high-tech Việt Nam bắt đầu vươn lên đứng đầu danh mục hàng xuất khẩu của Việt Nam, đẩy lùi ngành dệt may xuất khẩu xuống phía sau. Trong một bài phân tích công bố hôm qua, trang thông tin trên mạng Seeking Alpha, trụ sở tại Mỹ, chuyên tư vấn về vấn đề chứng khoán, đã nêu bật xu hướng trên căn cứ vào các số liệu thống kê cho đến tháng 10 vừa qua. Theo tác giả bài phân tích, trong thời gian gần đây, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Intel của Mỹ hay Samsung của Hàn Quốc đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam nhờ lắp ráp sản phẩm của họ rồi xuất khẩu qua thị trường các nước khác. Tính đến cuối tháng 10 năm 2012, Việt Nam đã thu được 16 tỷ đô la thông qua xuất khẩu thiết bị điện tử, bao gồm cả điện thoại di động, tăng 91% so với năm 2011. Khách hàng quan trọng nhất của các sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam là Liên hiệp châu Âu, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga. Theo bài báo, thì cách này 2 năm, Việt Nam đã kiếm được 2,3 tỷ đô la nhờ xuất khẩu điện thoại di động. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, Việt Nam đã nhận thức được tiềm năng tăng trưởng cao của loại mặt hàng này, đã được bổ sung vào danh sách hàng xuất khẩu chủ yếu. Chi nhánh tập đoàn Hàn Quốc Samsung tại Việt Nam là hãng góp phần lớn nhất vào tổng số đó và dự kiến sẽ kiếm được khoảng 12 tỷ đô la trong năm nay nhờ xuất khẩu điện thoại di động, một mức tăng gấp đôi so với 6 tỷ đô la vào năm ngoái. Một ví dụ khác, tính đến tháng 8 năm 2012, máy móc thiết bị điện tử từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 58% theo tốc độ thường niên, một mức tăng mạnh nhất so sánh với kim ngạch xuất khẩu qua Mỹ của các mặt hàng tương tự từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Ngoài Samsung, các tập đoàn khác như Intel của Mỹ, Canon của Nhật, Foxconn của Đài Loan cũng góp phần thúc đẩy ngành xuất khẩu công nghệ cao cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, tương tự như hàng dệt may trước đây, vấn đề đặt ra vẫn là Việt Nam chỉ gia công, lắp ráp các linh kiện sản xuất ở nơi khác mà thôi, chứ vẫn chưa có mặt hàng công nghệ cao cấp xuất khẩu nào 100% chế tạo tại Việt Nam.
Báo Mỹ New York Times tiết lộ thêm cách làm giàu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Sau khi tung quả bom tài sản 2,7 tỷ đô la của Thủ tướng Ôn Gia Bảo hồi cuối tháng 10, tờ báo có uy tín này vừa tiết lộ thêm một bằng chứng Thủ tướng Trung Quốc móc ngoặc với doanh nhân và qua đó gia đình ông được đền đáp bằng cổ phiếu. Theo tường thuật của báo Mỹ New York Times trong bản tin Chủ nhật 25 tháng 11, thì vào năm 1999, trong bối cảnh làm ăn khó khăn, ông Mã Minh Triết, Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Bình An, viết thư cho ông Ôn Gia Bảo, lúc đó là Phó Thủ tướng Trung Quốc, đặc trách kinh tế. Chính sách của nhà nước lúc bấy giờ là chia cắt các công ty bảo hiểm ra làm nhiều bộ phận nhỏ. Tuy nhiên, sau bức thư vận động này, Bình An được quy chế ngoại lệ và nhờ đó tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. New York Times cho biết là một thời gian sau, nhiều người thân của ông Ôn Gia Bảo qua trung gian một công ty tài chính đã mua hàng loạt cổ phiếu của Bình An trước cả một số nhà đầu tư khác và với giá thấp chỉ bằng 1/4 giá của họ. Quyết định đặc biệt của chính phủ đã cho phép Bình An duy trì sức mạnh, an ninh làm ra và cho đến năm 2004 thì niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Cổ phần của gia đình ông Ôn Gia Bảo cũng tăng giá trị, đến năm 2007 thì lên đến 2,2 tỷ đô la. Bình An hiện nay đứng hàng thứ hai trong ngành bảo hiểm tại Trung Quốc. Theo AFP, hôm nay 26 tháng 11, tập đoàn này đe dọa sẽ kiện nhật báo New York Times ra tòa nhưng không nói rõ chi tiết cụ thể. Một nguồn tin thân cận của Bình An xác nhận với AFP là Chủ tịch Mã Minh Triết đúng là có viết thư cho ông Ôn Gia Bảo vào năm 1999. Được AFP đặt câu hỏi kiểm chứng, công ty Bình An từ chối bình luận về một thông tin khác là phu nhân Thủ tướng Trung Quốc, bà Trương Bội Lê, đã từng gặp Chủ tịch Bình An Mã Minh Triết. Bà Trương Bội Lê có biệt danh là Nữ Hoàng Kim Cương, một doanh nhân trong ngành đá quý mà theo luật Trung Quốc do nhà nước độc quyền.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tokyo lắng nghe ý kiến người dân Fukushima. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về sức khỏe vào hôm nay đã kêu gọi chính quyền Nhật Bản phải cho người dân tại Fukushima tham gia nhiều hơn vào cách giải quyết các hệ quả của tai nạn nhà máy điện hạt nhân tại đây. Đối với nhân vật này, điều đó tốt hơn là chỉ nghe ý kiến các chuyên gia. Phát biểu với báo chí sau chuyến đi 12 ngày ở Nhật Bản, trong đó có chặng ghé Fukushima, ông Anand Grover đã tuyên bố là chính phủ Nhật nên bớt lệ thuộc vào ý kiến chuyên gia trên vấn đề liên quan đến tai nạn nhà máy hạt nhân Fukushima. Theo ông, các chuyên gia chỉ biết có một phần giải pháp. Người dân tại chỗ phải được tham gia vì họ không chỉ biết nhiều về tình hình mà cần phải được tham khảo ý kiến. Có như thế thì các ý kiến và đề xuất của họ mới đến tai chính phủ và được lưu ý. Ông Grover theo AFP còn nhấn mạnh rằng tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau trận động đất và sóng thần tháng 3 năm ngoái còn có nguyên nhân con người. Ông nhắc lại như thế một câu trong bản báo cáo cuối cùng của các chuyên gia được Nghị viện Nhật giao trách nhiệm điều tra. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc còn nhấn mạnh là việc chính phủ và tập đoàn TEPCO quản lý nhà máy điện Fukushima đã không công bố được những thông tin chính xác về mức độ phóng xạ lan nhiễm trong những tuần lễ đầu đã làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Ông Grover nêu bật khác biệt trong tỷ lệ phóng xạ buộc phải di tản nhân chúng. Tại Nhật Bản, trong thời gian đầu, tỷ lệ này là 20 milliseiver năm, trong lúc sau tai nạn Chernobyl ở Ukraine năm 1986 thì tỷ lệ này là 5 milliseiver năm. Theo ông, quyết định trên của Nhật đã làm cho dân chúng bối rối và khiến người dân trong vùng không còn tin vào các số liệu thống kê và các quyết định của chính phủ. Tính ra, khoảng 100.000 người dân đã phải di tản sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Tổng thống Ai Cập tìm cách xoa dịu tình hình trước phong trào phản đối lan rộng. Từ ngày lên nắm quyền ở Ai Cập đến nay, Tổng thống Mohamed Morsi đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng có thể nói là nghiêm trọng nhất. Sau khi ban hành sắc lệnh tự cho mình những quyền hạn rộng rãi vào hôm thứ Năm 22 tháng 11 vừa qua, cho đến hôm qua, ông đã phải lên tiếng xác định rõ rằng đó chỉ là những biện pháp tạm thời mà thôi. Mục tiêu của việc thâu tóm quyền hành, theo Tổng thống Ai Cập, là để bảo vệ thành quả của cách mạng năm 2011, đẩy nhanh cải tổ dân chủ, đặc biệt là soạn thảo một bản hiến pháp mới dự trù công bố vào giữa tháng 2 năm tới. Theo thông tín viên Alexandre Bouchanti tại Cairo, sở dĩ ông Morsi phải lên tiếng trấn an, đó là vì phong trào phản đối đang lan rộng.
En rencontrant le Conseil suprême de la magistrature, le président Morsi cherche à calmer la fronde des juges.
Khi quyết định gặp hội đồng thẩm phán tối cao, Tổng thống Morsi tìm cách đấu dịu trước phong trào chống đối của các thẩm phán. Vào hôm qua, Chủ nhật, Ai Cập đã kinh qua cuộc đình công đầu tiên của giới thẩm phán trên toàn quốc, từ các quan tòa cho đến các công tố viên. Cho dù có những đánh giá khác nhau, thành công hay không, nhưng rõ ràng là phong trào đình công sẽ có chiều hướng mạnh mẽ thêm. Hội đồng thẩm phán tối cao đã đề nghị một thỏa hiệp thay vì tất cả những quyết định của Tổng thống đã qua hay sắp tới sẽ không bị khiếu tố, thì chỉ có những quyết định tối thượng mới không bị phản đối mà thôi. Mặt trận FSN tập hợp tất cả những đảng phái chống Tổng thống Morsi từ chối đối thoại nếu xác định mà họ tố cáo không bị bãi bỏ. Tổng thống Morsi đang ra sức đàm phán, thương lượng vì nhiều lý do. Thứ nhất là thị trường chứng khoán Ai Cập bị tuột dốc, thua lỗ kỷ lục, mất đi 30 tỷ trong một ngày, tức là tương đương với số 5 tỷ đô la mà Ai Cập phải trầy trật mới vay được từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Lý do thứ hai, bạo động tăng lên đáng kể với những nạn nhân đầu tiên trong đám đông biểu tình. Một người là thành viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo và người kia thuộc thành phần chống đối Tổng thống Morsi. Và tình hình sẽ không thể kiểm soát nổi vào ngày mai, thứ Ba, 27 tháng 11, khi huynh đệ Hồi giáo và phe chống đối đều kêu gọi xuống đường ở các thành phố lớn, một bên để ủng hộ Tổng thống Morsi, một bên để phản đối ông. Trong khi đó, cuộc biểu tình ngồi của những người đối lập và phản kháng từ xã hội công dân bắt đầu từ thứ Sáu vẫn tiếp diễn ở quảng trường Tahrir, nơi khoảng 30 lều đã được dựng lên.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Thủ tướng Nga thăm Pháp với các hồ sơ trọng tâm, đầu tư, thương mại và Syria. Thủ tướng Nga Medvedev đến Paris vào tối nay, trong một chuyến công du 2 ngày. Trả lời hãng tin AFP và nhật báo Le Figaro, Thủ tướng Nga đã chỉ trích lập trường của Paris trên hồ sơ Syria mà theo ông không thể chấp nhận được chiếu theo luật pháp quốc tế. Trong quan hệ song phương, Thủ tướng đã tỏ nỗi lo ngại trước khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Từ Moscow, thông tin viên RFI đã phân tích thêm về các hồ sơ tế nhị trong quan hệ Pháp-Nga.
Si les échanges économiques et culturels doivent être au cœur de la visite de Dmitri Medvedev à Paris, les grands dossiers internationaux ne manqueront pas d'être évoqués.
Nếu các hồ sơ song phương như là trao đổi kinh tế và văn hóa sẽ là trọng tâm được đề cập tới nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev, thì dĩ nhiên là những hồ sơ quốc tế sẽ không bị bỏ quên. Trước tiên là hồ sơ Syria mà hai bên không đồng quan điểm. Lập trường mới đây của Pháp đã làm cho Moscow bực tức. Quyết định của Paris công nhận Liên minh đối lập Syria như đại diện duy nhất của dân chúng Syria đã bị Thủ tướng Nga coi là không thể chấp nhận được chiếu theo luật quốc tế. Còn về yêu cầu bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với phe nổi dậy thì ông Medvedev cho đấy là đề nghị không thích hợp. Cho nên, quan điểm hai bên khó mà hòa đồng với nhau sau cuộc gặp gỡ ở Điện Élysée. Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault thì Thủ tướng Nga chỉ gợi lên các vấn đề quan hệ song phương. Trong phát biểu của ông trước chuyến đi, Thủ tướng Nga đã lấy làm tiếc là đầu tư của người Nga vào Pháp hiện còn quá yếu. Nguyên nhân theo ông là thái độ nghi kỵ của các doanh nhân Pháp cùng với những khó khăn về phương diện hành chính. Theo ông Medvedev, đầu tư của Nga rất hữu ích nếu nhìn những khó khăn tài chính mà nước Pháp và châu Âu đang trải qua. Thủ tướng Medvedev cũng nhìn thấy là tình hình này rất nguy hiểm đối với nước Nga vì một nửa trao đổi thương mại của Nga liên quan đến Liên hiệp châu Âu với kim ngạch khoảng 300 tỷ euro và 41% dự trữ ngoại tệ của Nga là bằng đồng euro.
Anastasia Bikio, Moscou, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, nhân công Trung Quốc đã lót đường cho tăng trưởng kinh tế.
300 triệu công nhân không có ruộng cày lên thành phố lao động là nguồn nhân lực vô tận cho công nghiệp Trung Quốc. Theo những kết quả điều tra còn giới hạn, chỉ riêng tại Quảng Đông, hàng năm có hơn 60.000 công nhân bị tàn phế vì tai nạn lao động. Đằng sau tấm bình phong phép lạ kinh tế là cả một thảm kịch của con người bị hy sinh như đá lót đường cho đảng giàu quân mạnh. Báo chí nhà nước đã đề cập rất nhiều về đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào giữa tháng 11 này, vinh danh lực lượng công nhân là anh hùng đưa Trung Quốc lên hàng đại cường kinh tế. Tuy nhiên, mỗi năm, hàng ngàn anh hùng này nếu không bị mất mạng thì cũng hy sinh một phần thân thể. Nạn nhân chủ yếu là thành phần nông dân, lưu lạc, di dân lên thành phố kiếm sống mà theo ước lượng có thể lên đến 250 triệu hay 300 triệu người. Với đạo quân nhân công rẻ mạt này, giới chủ nhân tại Trung Quốc được chế độ hậu thuẫn, mặc tình khai thác theo chiều hướng ép lương nhưng tăng giờ làm việc. Công đoàn của nhà nước chỉ là hư vị, trong khi công đoàn độc lập bị ngăn cấm. Theo Tổ chức Bảo vệ Người lao động Trung Quốc, China Labor Watch đặt trụ sở tại New York, nhiều công xưởng tại Trung Quốc bắt buộc nhân công làm thêm giờ phụ trội, gấp 5 lần thời gian do luật Trung Quốc quy định. Điều kiện về an toàn lao động tại Trung Quốc không được chú trọng, cộng với sự mệt mỏi là những nguyên nhân gây ra tai nạn tại xưởng máy. Trích dẫn Giám đốc Bệnh viện Nam Hải, huyện Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Asia News cho biết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện này tiếp nhận từ 100 đến 200 lao động bị thương, mà đến 99% là dân công, thuộc từ chỉ di dân lao động. Một bệnh viện chuyên khoa giải phẫu đã tăng số giường từ 30 lên 660 trong vòng có 7 năm để đối phó với tình trạng tai nạn lao động gia tăng 25% mỗi năm tại Phật Sơn. Khác với các nước Tây Phương, nạn nhân tai nạn lao động được Quỹ An sinh xã hội với phần đóng góp của giới chủ xí nghiệp chăm sóc và bảo trợ trọn đời. Tại Trung Quốc, anh hùng lao động, phế nhân bị bỏ rơi như trái chanh đã hết nước. Nhật báo South China Morning Post ở Hồng Kông đã tường thuật nhiều câu chuyện thương tâm. Gần đây nhất là trường hợp một nữ nhân công của một hãng luyện kim. Cô gái bị mái cuốn cục một tay và giải phẫu 7 lần. Trong thời gian điều trị và nhiều lần hôn mê, nạn nhân không tái ký hợp đồng với chủ. Thế là công ty chỉ trả một nửa khoản tiền thuốc men viện phí. Bộ Xã hội Trung Quốc cho biết thống kê được 8,2 triệu phế nhân tai nạn lao động trên toàn quốc. Trong số này, 2,9 triệu được nhà nước trợ giúp tiền thuốc men trong năm 2011. Tuy nhiên, một thành viên của nghiệp đoàn nhà nước tên Hồ Tiểu Ba, cục ba ngón tay cho biết, chỉ riêng tại khu kỹ nghệ Phật Sơn, mỗi năm xảy ra ít nhất 50.000 tai nạn nghiêm trọng, tức là cao gấp 3 lần thống kê của chính phủ. Giới công đoàn độc lập tại Hồng Kông cũng nhận định, thống kê chính phủ Trung Quốc chỉ tính những trường hợp mà nạn nhân đã tìm được thỏa thuận với chủ. Mặt khác, những loại xí nghiệp đen không giấy phép hoạt động cũng không bao giờ khai báo tai nạn lao động. Trung bình, giá một cuộc giải phẫu tại Trung Quốc có thể từ 30.000 nhân dân tệ đến 150.000 tùy theo trường hợp. Tiền bồi thường theo luật lao động quy định có thể lên đến 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 60.000 đô la Mỹ. Nhưng cho rằng chi phí bồi thường và cấp dưỡng cho nhân công thương tật quá cao, hầu hết giới chủ nhân tại Trung Quốc đều chọn giải pháp phủi tai. Phải chăng đây là cái giá mà nhân dân Hoa Lục phải trả để Đảng Cộng sản Trung Quốc với những lãnh đạo thuộc loại tỷ phú đô la thực hiện mục tiêu cường quốc Hải Dương?
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung.
Ngôi sao nhạc rock Anton John vinh danh nhà ly khai ngải vị ngay tại Bắc Kinh. Nhạc sĩ kim ca sĩ Anh Anton John đã dành buổi trình diễn tại sân vận động Thế vận Bắc Kinh để vinh danh nghệ sĩ ngải vị, người công khai chống chế độ độc tài Trung Quốc. Theo AFP, vào ngày hôm qua, Chủ nhật 25 tháng 11 tại Bắc Kinh, 12.000 khán giả mộ điệu đã đi xem và cổ vũ ca sĩ nhạc rock người Anh Anton John trên sân bóng rổ Thế vận hội 2008. Điểm bất ngờ là ca sĩ Anton John đã tuyên bố dành buổi trình diễn để vinh danh nghệ sĩ Trung Quốc ngải vị, đang bị quản chế sau 3 tháng dài bị công an bắt cóc. Trả lời phỏng vấn AFP, ông ngải vị cho biết ông rất ngạc nhiên vì trong cuộc gặp gỡ trước giờ trình diễn, Anton John không nói ý định này. Theo nhà ly khai Trung Quốc, thì chính quyền chắc chắn không hài lòng nhưng chẳng làm gì được vì Anton John là một ca sĩ nổi tiếng thế giới. Từ sau vụ nữ ca sĩ người Iceland Björk nhân buổi trình diễn tại Thượng Hải năm 2008 đã thêm hai chữ Tây Tạng trong bài hát tuyên bố độc lập, chính quyền Trung Quốc đã cấm nhiều ca sĩ quốc tế đến hát tại Trung Quốc cho đến những tháng gần đây. Chưa biết Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao với Anton John vì vào cuối tuần này, người nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới còn có một buổi trình diễn tại tỉnh Quảng Đông.
Cũng trong địa hạt kinh tế, Samsung vừa lên tiếng tố cáo những hành vi không thích hợp tại các công ty Trung Quốc gia công cho tập đoàn Hàn Quốc. Trong một bản thông cáo công bố vào hôm nay, tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc xác nhận là tại các xưởng gia công cho họ ở Trung Quốc không có trẻ em lao động. Tuy nhiên, Samsung đã phát hiện ra nhiều hành vi không thích hợp. Sự vụ là một tổ chức phi chính phủ bảo vệ người lao động China Labor Watch, trụ sở tại New York, hồi tháng 9 vừa qua, đã cáo buộc các cơ sở sản xuất cho Samsung ở Trung Quốc là đã thuê mướn lao động vị thành niên. Tổ chức này còn nêu bật tình trạng lượng giờ phụ trội cao hơn gấp 5 lần số thời gian luật định và nhiều trường hợp vi phạm luật lao động khác. Những lời tố cáo trên đã buộc Samsung phải mở điều tra. Theo tập đoàn Hàn Quốc, sau khi nghiên cứu danh sách công nhân tại 105 công ty đối tác gia công ở Trung Quốc, nhân viên điều tra của Samsung không thấy có sai sót trên mặt đối tác. Thế nhưng, cuộc điều tra lại khám phá nhiều hành vi không thích hợp, ví dụ như giờ phụ trội quá nhiều và những hình thức trừng phạt vì đi muộn hay vắng mặt. Đây là điều bị cấm đoán trong luật lao động Trung Quốc. Samsung cho biết vấn đề ưu tiên là đưa ra những biện pháp giới hạn giờ làm thêm để theo đúng luật và sẽ thực hiện từ đây đến năm 2014. Samsung còn dọa chấm dứt hợp đồng với công ty nào thuê trẻ vị thành niên. Ngoài số 105 công ty nói trên mà Samsung là khách hàng độc quyền, từ đây đến cuối năm thì tập đoàn Hàn Quốc còn sẽ điều tra 144 công ty cung ứng khác được họ thuê gia công nhưng không nắm độc quyền. Tập đoàn Hàn Quốc giải thích là đã thông báo những điều vi phạm luật cho lãnh đạo các công ty. Lãnh đạo công ty ở Trung Quốc còn sẽ được tu nghiệp để chống lại hiện tượng truy bức tình dục lạm quyền. Samsung sẽ thiết lập đường dây điện thoại để nhân viên có thể khiếu kiện về những hành vi quá đáng.
Trái đất của chúng ta đang bị hâm nóng lên trong sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế. Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 khai mạc vào hôm nay tại Doha ở Qatar, ít có hy vọng là trong hai tuần lễ, đại diện của gần 200 quốc gia trên thế giới sẽ đạt đồng thuận về mục tiêu giảm khí thải làm hâm nóng trái đất. Hai báo cáo liên tiếp đánh động dư luận về những hậu quả tàn khốc khi mà nhiệt độ của trái đất tăng lên. Sau Ngân hàng Thế giới thì đến lượt chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc UNEP lên tiếng.
Vào tuần trước, Ngân hàng Thế giới cảnh báo nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta trong giai đoạn 1990-2050 tăng lên thêm 4 độ C, thay vì chỉ tăng thêm có 2 độ C như từng được dự báo trước đây. Hiện tượng này đã và sẽ gây nhiều hậu quả tai hại cho nhân loại, đặc biệt là đối với những nước nghèo.
Theo Ngân hàng Thế giới, để nhiệt độ của trái đất chỉ tăng thêm có 2 độ C vào năm 2100, thì trung bình trong vòng 40 năm sắp tới, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phải được giảm đi hơn 2/3, tức đang từ 35 tỷ tấn xuống còn 10 tỷ. Kể từ năm 2050 cho đến 2100 thì lượng CO2 thải ra phải là số 0. Vấn đề đặt ra là từ nay cho đến năm 2050 thì lượng khí thải trên hành tinh vẫn tiếp tục gia tăng, và theo ước tính của UNEP thì con người sẽ tiếp tục thải ra từ 40 cho đến 50 tỷ tấn khí CO2. Trong điều kiện ấy, kềm hãm đà hâm nóng khí quyển của trái đất là điều bất khả thi. Về hậu quả đối với đời sống của chúng ta thì Ngân hàng Thế giới cho rằng những nước nghèo sẽ là các nạn nhân đầu tiên. Thiên tai và hiện tượng mực nước biển dâng cao đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của hàng trăm triệu con người. Đối với khu vực châu Á thì mực nước biển sẽ dâng gần 1 mét, gây lụt lội ở các nước như Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Kèm theo đó là tình trạng các nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, thiệt hại mùa màng và nhiều loại dịch bệnh sẽ tràn lan. Châu Âu cũng sẽ không được bình an vô sự do miền Nam châu Âu sẽ bị hạn hán và lũ lụt, cũng như là hiện tượng tan băng ở phía bắc của lục địa già sẽ gây nhiều thiệt hại. Nhiệt độ quanh khu vực Địa Trung Hải có thể tăng thêm đến 9 độ C so với hiện nay và đe dọa nghiêm trọng đến các nguồn dự trữ san hô, thủy sản ở trong vùng. Phí tổn để khắc phục hậu quả của thiên tai đối với châu Âu sẽ ngày càng lớn. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nếu như vào những năm 1980, khoản chi phí đó ước tính là 9 tỷ mỗi năm, thì đến năm 2000, ngân sách này đã nhảy vọt lên thành 13 tỷ. Một hậu quả tai hại khác là hạn hán và lũ lụt có thể bao phủ lên đến 44% diện tích đất trồng trọt của châu Âu vào cuối thế kỷ này. Và để so sánh thì hiện tại tỷ lệ đó mới chỉ là 15,4%. Vậy mà mỗi khi có thiên tai, hạn hán hay lũ lụt thì điều đó đã gây ra rất nhiều khốn khó cho các nông gia và đã đủ khiến thị trường lương thực của thế giới chao đảo. Vào tháng 9 năm nay, tổ chức nhân đạo có tên gọi là DARA cũng đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu trong thập niên tới sẽ đe dọa sinh mạng của 100 triệu con người trên hành tinh và có nguy cơ cuốn trôi 3,2% GDP của cả nhân loại nếu như con người cứ khoanh tay ngồi nhìn. Ô nhiễm không khí, rồi đói kém, bệnh tật là những hậu quả tất yếu khi mà trái đất bị hâm nóng. Ngần ấy nguyên nhân sẽ cướp đi mạng sống của 5 triệu con người hàng năm. Vẫn theo tổ chức DARA thì tương lai lại càng thêm đen tối khi mà có tới 6 triệu người có thể chết vì bị ô nhiễm dưới nhiều hình thức. 90% những nạn nhân sẽ là những người sống ở các nước đang phát triển. Thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là các nước giàu sẽ không bị tác động. Thật vậy, 2% GDP của Hoa Kỳ có thể tan thành mây khói vì thiên tai. Còn đối với hai quốc gia đang trỗi dậy của châu Á, đó là Trung Quốc và Ấn Độ, thì theo thẩm định của DARA, theo thứ tự, Bắc Kinh và New Delhi có nguy cơ đánh mất 2 và 5% tổng sản phẩm nội địa chỉ vì nhiệt độ của trái đất tăng cao.
Trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung toàn cầu, hồ sơ chống biến đổi khí hậu bị đẩy vào hàng thứ yếu và không một ai chờ đợi hội nghị Doha đem lại một kết quả cụ thể nào.
Sau 15 năm đã đã được quốc tế phê chuẩn, Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Thế nhưng trước mắt thì thế giới vẫn chưa tìm ra được một đồng thuận để thay thế cho nghị định thư đó. Đơn giản là do mỗi một quốc gia đều đang lo bảo vệ trước hết những quyền lợi kinh tế của mình. Năm 1997, trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto, đã có khoảng 40 quốc gia cam kết là đến cuối năm 2012, họ sẽ giảm hiệu ứng nhà kính ít nhất là 5,2% so với mức của thời điểm năm 1990. 15 năm sau, hiện tượng tan băng ở hai cực Nam và Bắc bán cầu đã đạt đến mức báo động trong sự thờ ơ của hầu hết mọi người. Nga và Mỹ thường xuyên phải đối đầu với hạn hán và thiên tai. Mặc dù là kinh tế toàn cầu đang chững lại, thế nhưng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì lại tăng đến một mức kỷ lục trong năm vừa qua. 90% những thay đổi về khí hậu là do con người gây nên. Từ nay cho đến ngày 7 tháng 12, nếu như cộng đồng quốc tế không đồng ý để triển hạn nghị định thư Kyoto, thì coi như là kể từ ngày 1 tháng giêng năm tới, sẽ không có một điều khoản nào ràng buộc các quốc gia trên thế giới phải giảm lượng khí thải CO2. Hiện tại thì nước Nga cũng như Nhật Bản và Canada tuy là đã phê chuẩn nghị định thư Kyoto từ năm 97, thế nhưng không một nước nào trong số 3 quốc gia vừa kể lại chấp nhận giảm thêm lượng khí thải kể từ ngày 1 tháng giêng 2013. Thế còn bản thân quốc gia bị coi là gây ô nhiễm và bậc nhất của thế giới là Hoa Kỳ, thì cho đến nay Washington vẫn chưa phê chuẩn văn bản mang tính bó buộc đó. Trung Quốc và Ấn Độ từ 20 năm qua vẫn phủi tay trước những vấn đề được coi là mang tính sống còn đối với nhân loại, cho dù là trong 20 năm qua thì cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ cùng đã trở thành những nền kinh tế có trọng lượng vào bậc nhất của thế giới và qua đó gây ô nhiễm nhất trên thế giới.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Trung Quốc lại đả kích đòi hỏi chủ quyền của Philippines trên bãi Scarborough.
Hàng xuất khẩu Việt Nam, sản phẩm công nghệ cao cấp bắt đầu qua mặt hàng dệt may.
New York Times tiết lộ thêm cách làm giàu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tokyo lắng nghe ý kiến người dân về vấn đề hạt nhân.
Tổng thống Ai Cập tìm cách xoa dịu tình hình trước phong trào phản đối lan rộng.
Thủ tướng Nga thăm Pháp với các hồ sơ trọng tâm đầu tư thương mại và Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, nhân công Trung Quốc đã lót đường cho tăng trưởng kinh tế.
Sau đây, mời quý vị nghe trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về Trung Quốc ngày hôm nay, báo Le Monde có bài Chiến dịch chống trại lao cải Trung Quốc có thêm sức bật sau vụ ông Nhậm Kiến Vũ được trả tự do trước thời hạn. Bài báo cho thấy phong trào đòi hủy bỏ hệ thống nhà tù trá hình tại Trung Quốc đang trở nên quyết liệt hơn sau việc người chế giễu cựu lãnh đạo Bạc Kỳ Lai được thả. Le Monde nhận định được trả tự do vào ngày 19 tháng 11, ông Nhậm Kiến Vũ, 25 tuổi, có lẽ là người tù duy nhất của hệ thống trại lao cải được truyền thông Trung Quốc chú ý đến mức như vậy. Ông Nhậm Kiến Vũ bị bắt vào tháng 8 năm ngoái vì đưa lên mạng Internet những lời chế nhạo của chính ông và nhiều người khác đối với Bạc Hy Lai, lúc đó còn đang là lãnh đạo đầy uy quyền của thành phố Trùng Khánh.
Vào thời điểm này, ông Nhậm Kiến Vũ làm việc trong một cơ quan hành chính của một địa phương hẻo lánh thuộc thành phố khổng lồ miền Tây Nam Trung Quốc. Ông Nhậm Kiến Vũ đã bị kết án 2 năm cải tạo, không qua xét xử. Các trại lao cải thực chất là một hệ thống nhà tù riêng do Bộ Công an kiểm soát.
Trong những tháng gần đây, ông Nhậm Kiến Vũ được rất nhiều người sử dụng Internet ủng hộ. Việc mới đây, ngày 20 tháng 11, một tòa án Trùng Khánh bác đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ quyết định bắt giam ông Nhậm Kiến Vũ, càng khiến các phương tiện truyền thông chính thức tại Trung Quốc gia tăng yêu sách đòi hủy bỏ hệ thống trại lao cải. Ngày thứ Tư, 21 tháng 11, tờ Nhân dân Nhật Báo đã bác bỏ tính chất hợp hiến của hệ thống trại lao cải. Trên trang mạng Quang Minh Nhật Báo, một tờ báo chính thức khác, cùng ngày này có lời kêu gọi không thể nào chậm trễ trong việc hủy bỏ hệ thống trại cải tạo lao động cưỡng bức. Một trong các trang mạng lớn tại Trung Quốc, QQ.com, có một bài viết dài với tựa đề hãy hủy bỏ trại Lào Cải, Trung Quốc không thể chịu đựng nổi nữa. Trong khi đó, có ít nhất hai phương tiện truyền thông khác thì mời ông Nhậm Kiến Vũ tham gia thảo luận với người dùng Internet. Người tù nổi tiếng kể lại những điều kiện khô ải trong thời gian bị giam giữ với những ngày làm việc dài đằng đẵng.
Ông Nhậm Kế Vũ và luật sư Phổ Chí Cường, chuyên gia về các vụ án nhạy cảm, tuyên bố sẽ khiếu nại lại phán quyết kể trên của Tòa án Trùng Khánh. Cựu tù nhân trại Lao Cải Trùng Khánh tuyên bố trên Hoàn Cầu Thời báo hôm thứ Tư 21 tháng 11 vừa qua rằng ông hy vọng trường hợp của ông sẽ tạo thành một án lệ và việc ông bị bắt giam trong 15 tháng vừa qua sẽ có ích cho những người khác.
Hiện tại, cuộc chiến đòi hủy bỏ hệ thống trại Lao Cải của truyền thông và giới luật gia, luật sư Trung Quốc có vẻ như được ekip lãnh đạo mới được bầu ra trong Đại hội 18 cho phép tồn tại. Cách đây 10 năm, vào thời điểm hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo lên nắm quyền năm 2003, một thanh niên khác đã trở thành biểu tượng cho cuộc chiến chống lại hệ thống đàn áp tàn bạo của chế độ Trung Quốc, đó là Tôn Chí Cương, một họa sĩ 27 tuổi, bị đánh chết tại một trại giam ở tỉnh Quảng Đông vì không có giấy tờ. Cái chết của người thanh niên đã gây ra một làn sóng phản kháng xã hội dữ dội tại Trung Quốc, yêu cầu chính quyền tôn trọng các quyền dân sự. 10 năm sau, có vẻ như đang bắt đầu một cuộc chiến mới chống lại hệ thống đàn áp tại Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, tờ Leziko có bài viết đáng chú ý, Nhật Bản trong chiếc gương Trung Quốc, nói về những ám ảnh của cường quốc kinh tế thứ ba thế giới. Tác giả bài báo, một giáo sư đại học King's College London, nhận định, nhìn từ Tokyo, Trung Quốc trở nên đe dọa hơn bao giờ hết. Để có thể đối mặt với Trung Quốc và bảo vệ được vị trí thứ ba thế giới của mình, nước Nhật phải vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và đặc biệt là tinh thần vốn gắn liền với quốc gia này từ hơn hai thập niên nay. Trước cuộc bầu cử quốc hội được coi như là mang tính chất quyết định, nước Nhật dường như bị chia sẻ giữa hai nỗi ám ảnh truyền thống, Trung Quốc và chính bản thân Nhật. Giáo sư Đại học King's College London nhấn mạnh đến tính chất cơ hội trong ứng xử Nhật Bản với Trung Quốc và phương Tây, tỏ ra là nước dân chủ trước Trung Quốc và tỏ ra là một thành viên của lục địa châu Á đang trỗi dậy trước các nước phương Tây. Bài viết nhấn mạnh đến thái độ quá phụ thuộc của Nhật Bản cũng như của Hoa Kỳ vào sự ổn định về kinh tế và như vậy là về chính trị của Trung Quốc. Theo tác giả bài báo, vào thời điểm Tổng thống Obama vừa thực hiện chuyến công du quốc tế đầu tiên tại châu Á ngay sau khi tái đắc cử và có một sự xuất hiện mang đầy tính biểu trưng tại Miến Điện, quốc gia đang thoát khỏi chế độ độc tài, thì nước Nhật cũng nhấn mạnh đến việc quốc gia này đang đứng về phía tốt của lịch sử. Bài viết kết luận, dù Nhật Bản có là một nền dân chủ đã bị suy thoái, cơ hội của quốc gia này vẫn giữ được vai trò của mình. Nhật Bản dù có suy yếu vẫn là một nước dân chủ, và điều quan trọng hơn, đây là một nền dân chủ nằm tại một lục địa của tương lai. Cuộc khủng hoảng tại đảng cánh hữu UMP, đảng đối lập chủ yếu tại Pháp, tiếp tục là trung tâm chú ý của báo chí Pháp. Libération chạy tựa UMP, một thế giới đáng thương. Tờ báo nhắc lại điệp khúc của bộ phim truyền hình nhiều tập Dallas, JR đã chết ngày thứ Sáu, nhưng Dallas vẫn tiếp tục. Tờ báo đặt câu hỏi, vấn đề bây giờ là làm thế nào để thoát ra khỏi đống đổ nát? Và tự trả lời, có thể hai ông Coppe và Fillon sẽ chấm dứt hoạt động chính trị, và có thể cả đảng UMP cũng tiêu vong, vì đảng này vốn đã tin rằng có thể trở thành đảng dân chủ chỉ trong một ngày chủ nhật mà không cần biến đổi cái nền tảng truyền thống mang tính độc đoán của mình, không cần phải lựa chọn giữa xu thế cực hữu và điều người ta vẫn gọi là cánh hữu Cộng Hòa. Tờ Le Figaro ghi nhận, tự sát được truyền hình trực tiếp với khẳng định sự tan vỡ giữa Jean-François Copé và François Fillon đã diễn ra. Alain Juppé, người chấp nhận môi giới hòa giải với kế hoạch gặp gỡ hai bên vào ngày hôm qua tại Quốc hội, đã thừa nhận trước 20 giờ tối rằng sứ mạng này đã thất bại. Về vấn đề liệu còn có cơ hội nào cho một sự thay đổi theo hướng tốt không? Tờ báo trả lời, giải pháp duy nhất mang tính công bằng và hợp lý là tổ chức một kỳ bầu cử mới với các quy định mang tính minh bạch dưới sự chủ tọa của một hội đồng gồm những nhân cách đáng kính nể. Báo Le Monde ra chiều qua thì chạy tít sự nổi giận của những người cánh hữu với ghi nhận các đảng viên đảng UMP bày tỏ sự chán ghét của họ đối với cuộc cạnh tranh huynh đệ tương tàn giữa hai ứng cử viên chủ tịch đảng này. Le Monde cũng lược lại 40 năm chiến đấu khốc liệt trong nội bộ đảng cánh hữu trong bối cảnh hai đối thủ Coppe và Fillon có cuộc gặp mang lại cơ hội cuối cùng vào tối qua. Nhưng như chúng tôi đã đưa tin, cuộc gặp đã không có kết quả với sự từ chối vai trò môi giới của ông Alain Juppé. Trở lại châu Á, La Khoa có chùm bài về các nỗ lực phát triển tín dụng nhỏ ở Campuchia sau một thời gian bị mất tin tưởng. Theo La Khoa, tại Campuchia, tín dụng nhỏ thu hút hơn 1 triệu khách hàng và không bị các tệ nạn chi phối. Theo Jean-Luc Perron, tổng đại diện của quỹ cung cấp tín dụng nhỏ Fondation Grameen Crédit Agricole, thì nguồn tín dụng này giúp cho khoảng 205 triệu người trên thế giới tìm được cơ hội để tạo ra hay phát triển các hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có 137 triệu người nghèo. Ở Campuchia có 1,2 triệu người mượn được vốn từ các nguồn tín dụng nhỏ và con số này tăng lên 4% trong vòng 6 tháng qua. Khoảng 82% người mượn tín dụng này là các phụ nữ. Nhà nước Campuchia khuyến khích tín dụng nhỏ từ năm 2006 và kiểm soát một cách khôn khéo lĩnh vực này. Một văn phòng tín dụng được thành lập vào tháng 4 năm nay. Lãnh đạo văn phòng là ông Gary Wood, người New Zealand, vốn rất có uy tín trong lĩnh vực này. Văn phòng này có nhiệm vụ thẩm định các yêu cầu cấp tín dụng. Nếu số tiền hoàn trả vượt 30% tổng thu nhập, thì cơ quan cấp tín dụng sẽ ngừng cho vay để bảo đảm khả năng trả nợ của người mượn. Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói của các chuyên gia khác đòi hỏi phải có một sự công bằng hơn để vốn có thể đến với những người cần. Về vấn đề hiệu quả của tín dụng nhỏ trong việc cải thiện đời sống của những người vay, các nghiên cứu về chủ đề này cho thấy các kết quả không rõ ràng. Người ta khó phân biệt được việc khoản tiền nhỏ vay được sẽ dùng để đầu tư hay để giúp gia đình mua các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt. Theo một chuyên gia kinh tế, tín dụng nhỏ không thể giải quyết mọi vấn đề. Nó không phải là vũ khí tối hậu để chống lại nghèo đói, mà chỉ là một công cụ trong số các công cụ khác, cho phép người nghèo thoát khỏi những kẻ cho vay nặng lãi và có một chút tiền đầu tư. Nhưng như thế cũng đã là nhiều rồi. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc bị giới học giả quốc tế phản bác ngày càng mạnh. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo chiều hướng áp đặt chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông, Trung Quốc vừa tiến thêm một bước về việc phát hành một hộ chiếu mới, trên đó có in bản đồ của Trung Quốc, đặc biệt có bản đồ đường lưỡi bò, tức là bản đồ mà Bắc Kinh tự vẽ nên, bao phủ gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Bản đồ đường lưỡi bò này đang bị các học giả quốc tế phản bác ngày càng mạnh, thể hiện qua cuộc hội thảo quốc tế mới đây tại Sài Gòn. Hộ chiếu mới của Trung Quốc đã gây phản ứng mạnh không chỉ từ phía Việt Nam mà còn từ chính phủ Philippines và Đài Loan. Thậm chí Ấn Độ cũng đã lên tiếng phản đối vì bản đồ in trên hộ chiếu mới của Trung Quốc cũng lấn sang cả một phần lãnh thổ của Ấn Độ. Riêng về phía Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 11 đã tuyên bố việc làm trên của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Ông Lương Thanh Nghị cho biết là đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ bản đồ in trên hộ chiếu nói trên. Phía Ấn Độ đã tỏ thái độ phản đối cụ thể bằng cách đóng dấu bản đồ Ấn Độ lên các tờ thị thực nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc. Việt Nam cũng đã bắt đầu có biện pháp trả đũa tương tự như Ấn Độ. Theo tiết lộ của tờ Tuổi Trẻ, trong số gần 200 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 23 tháng 11 tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng phía Việt Nam đã đóng dấu hủy 4 hộ chiếu có in hình đường lưỡi bò. Đồng thời, biên phòng tại cửa khẩu này đã đóng dấu thị thực vào giấy thông hành rời cho người nhập cảnh. Tờ báo trích lời Trung tá Trần Việt Huynh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai cho biết, đến nay họ đã đóng dấu hủy vào 111 hộ chiếu của công dân Trung Quốc có in hình đường lưỡi bò khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh cũng đã áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 24 tháng 11 vừa qua trong phần tin thời sự có trích dẫn phản ứng của một số du khách Trung Quốc sang Việt Nam đã bị từ chối in dấu thị thực lên hộ chiếu mới. Có người còn nói là nếu cứ tiếp tục như vậy họ sẽ không đến các nước như Việt Nam nữa. Điều đáng nói là theo báo chí chính thức của Trung Quốc, Bắc Kinh đã phát hành hộ chiếu mới có bản đồ đường lưỡi bò từ ngày 15 tháng 5, tức là hơn nửa năm nay rồi. Vì sao cho đến ngày 22 tháng 11, 2012, Việt Nam mới chính thức phản đối? Và ngoài Lào Cai và Móng Cái, các cửa khẩu quốc tế khác đã có những hành động trả đũa như vậy hay không? Trung Quốc đã phát hành hộ chiếu mới có tính chất áp đặt chủ quyền, mặc dù bản đồ đường lưỡi bò in trên đó đang bị giới học giả phản bác ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua cuộc hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư với đề tài Biển Đông, hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực vừa diễn ra tại Sài Gòn trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 11. Theo bản thông cáo kết thúc hội thảo công bố ngày 21 tháng 11, các đại biểu dự hội thảo đã nhất trí rằng đường lưỡi bò và cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, không được thừa nhận bởi các quốc gia hữu quan, chồng lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển và đi ngược lại các quy định của pháp luật quốc tế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát xung đột và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, trong cuộc hội thảo đó, các học giả khuyến nghị các bên tranh chấp hợp tác khảo sát các điều kiện tự nhiên và địa lý của các thực thể tại Biển Đông nhằm xác định quy chế pháp lý của các thực thể này theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982. Trên cơ sở khảo sát đó, các bên trong tranh chấp làm rõ phạm vi các yêu sách về chủ quyền và vùng biển tại Biển Đông. Là một trong những học giả tham gia hội thảo nói trên, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, một trong những nhà nghiên cứu về Biển Đông hàng đầu ở Việt Nam, trả lời phỏng vấn RFI. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Nhã. Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, trong những ngày qua thì dư luận ở Việt Nam đã rất phẫn nộ sau khi phía Trung Quốc cho phát hành một hộ chiếu mới, trên đó có in bản đồ mà tính chất áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, cụ thể là cái bản đồ hình lưỡi bò, tức là bao gồm phần lớn khu vực Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Vậy thì trước hết ông có nhận định như thế nào về cái động thái này của Trung Quốc, cũng như về phản ứng của Việt Nam đối với cái hộ chiếu lưỡi bò đó?
Hiện nay nói về cái đường lưỡi bò mà in vào cái hộ chiếu mà tôi thấy là đó là một cái hành động mà mọi người đang bức xúc đó, phản ứng đó. Các chính quyền cửa khẩu như Lào Cai đã có những cái hành động như vậy. Tôi nghĩ rằng là ít ra là như thế. Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam không có sợ cái đường lưỡi bò. Bởi vì tôi có nói rằng là thời đại này bất cứ một cái siêu cường nào lớn đến đâu cũng không thể sống ngoài pháp luật được, bất chấp luật pháp được. Bởi vì như vậy cái trật tự thế giới làm sao bảo đảm được. Và nếu mà có xảy ra chiến tranh nữa, chiến tranh lớn nữa, thì nó không như là cái thế kỷ 20. Bởi vì cái vũ khí mà hủy diệt hàng loạt hay là tất cả những cái gì mà khủng bố mà có thể đưa tới cái sự hủy diệt cả cái trái đất này đó, thì tôi nghĩ rằng là với những cái hành động ngang trái như vậy thì nó không phù hợp đến tồn tại của quốc gia cũng như là của trái đất cả loài người này.
Vâng, nhưng mà ông nghĩ như thế nào về cách đối phó của chẳng hạn của biên phòng Việt Nam đóng cái dấu hủy bỏ thị thực và cho một cái thị thực rời đối với những du khách Trung Quốc đến Việt Nam? Theo ông thì Việt Nam mình có thể có những cái hành động khác để bác bỏ cái bản đồ đường lưỡi bò in trên hộ chiếu của Trung Quốc hay không ạ?
Thì theo tôi rất có nhiều việc làm mà có thể làm được, nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý rằng là hiện nay chúng ta đang là ở một cái nước nước lớn mà họ ngang ngược như vậy, thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi thay đổi hành xử thì nó cũng phải thế nào để cho nó phù hợp và hiệu quả. Theo tôi thì đó là sự khôn ngoan của ông cha từ trước đến nay. Nhưng mà dù sao thì cái hành động, hình thức phản đối nào đó thì cũng là một hình thức rất cần thiết.
Dạ, một cách biểu tượng thì chúng ta có thể có những hành động như thế nào để mà tỏ thái độ phản bác của chúng ta đối với hộ chiếu in bản đồ đường lưỡi bò đó?
Theo tôi đó thì như Ấn Độ đã từng phản ứng thì nó có là một cách. Thế nên như bây giờ thì cái cách của chúng ta không thừa nhận cái đó thì theo tôi cũng là có nhiều cách khác. Nhưng mà thì tôi nghĩ rằng là các chức có thẩm quyền ấy, thì họ sẽ suy nghĩ cái cách nào để cho nó phù hợp nhất trong cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà theo tôi thì đối với một người nghiên cứu hay người công dân ấy, thì một trong những cách phản đối. Tôi ví dụ chẳng hạn như là nếu mà mình rất là ngoại giao lịch sử thì trước đây có một cái đường lưỡi bò bị gạch ở trong áo của mình đấy. Thì có thể giờ mình để trên mũ để mình thể hiện cái phản đối hành động của Trung Quốc.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã. Trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 11 vừa qua đã diễn ra một hội thảo mới về Biển Đông tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì trong cái cuộc hội thảo đó, các chuyên gia, các học giả đã phản bác như thế nào về bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ạ?
Theo tôi thì cái việc về in hộ chiếu này thì nó đã từ trước cái hội thảo quốc tế về Biển Đông tại thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thì ngay cái hội thảo đó thì tôi thấy là chưa có bao giờ mà các học giả thế giới trong khu vực cũng như là các nước lớn, hoặc kể cả học giả của bên Âu Y đó, châu Âu đó, cũng đã phát biểu đó. Thế thì rất nhiều các học giả đó đã lên tiếng phản đối đường lưỡi bò đó, mà không có cái cơ sở pháp lý quốc tế nào, cũng lịch sử nào đó đó. Tôi thấy là chưa bao giờ mà các học giả đã nói thẳng thắn như vậy. Thế thì Trung Quốc, tôi thấy là học giả Trung Quốc rất là mềm mỏng, và khi mình bị chất vấn rất nhiều đó Rồi ngay cả khi mà báo chí cũng sau cái họp đó để hỏi ông Shuhao đó, ông Tô Hào đó, thì ông nói rằng là cái đường lưỡi bò đó là cái đường là kế thừa lịch sử đó, Trung Hoa Quốc gia đã đưa ra 1947 đấy. Thế thì người Trung Quốc rất là khó để mà trả lời với các cái cơ sở pháp lý cũng như lịch sử. Nói về kế thừa lịch sử mà cái quyền lịch sử vẫn chỉ là 1947 đấy, thì tôi nghĩ là ngay 1909 đó, nếu mà kế thừa lịch sử đó, khi mà chính quyền Quảng Đông bắt đầu có những hành động để tranh chấp chủ quyền đấy, mà nói là đất vô chủ, thì hồi đó Việt Nam đã bị Pháp và đô hộ mà, thì mất cái quyền ngoại giao. Nhưng mà dù sao thì sự thực lịch sử lúc đó đang là cả thế kỷ 19 và cho đến ngày trước nữa cũng như là về sau này luôn luôn là trong lịch sử ta nói là cái chiếm hữu thực sự và hòa bình liên tục của chính quyền Việt Nam tại Hoàng Sa rồi. Vì vậy cho nên là ngay cả cái vấn đề biện minh về quyền lịch sử đó thì nó không có cái cơ sở gì, chứ đừng nói là vấn đề pháp lý khi mà cái đường lưỡi bò thì chiếm 80% biển Đông. Trong cái công ước quốc tế luật biển 1982 đấy thì chưa có bao giờ quy định cái nội thủy nó lớn như thế, ngay cả đảo tá đấy mà, thì các học giả cũng đã phân tích rất là kỹ rồi đấy. Nếu mà chưa phải là quần đảo ấy mà lấy đá đó thì là chỉ có lãnh hải 12 hải lý là cùng thôi, chứ không thể nào mà có cái khu đặc quyền kinh tế nữa. Tức là cái hội thảo này cũng đã phân tích rất là sâu kỹ đó. Và về Trung Quốc cũng không có cách nào để mà giải thích được. Trung Quốc chỉ có nói rằng là không thừa nhận về vấn đề pháp lý quốc tế thôi. Nhưng mà trong khi thì Trung Quốc đã từng ký vào cái công ước quốc tế 1982 rồi. Tôi cũng đã có phát biểu đó là cái vai trò của Trung Quốc ở Biển Đông rất quan trọng. Nó giải quyết được từ khi mà Trung Quốc lời nói đi đôi với việc làm. Tức là những cái hiếu hảo hay là cái gì đó thì nó cũng phải có những cái việc làm mà nó hợp lý.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, thì ngoài cái việc tổ chức các cuộc hội thảo cũng như là lấy ý kiến của các chuyên gia để khẳng định cái tính chất phi lý của bản đồ đường lưỡi bò đó, thì theo ông chúng ta nên tiếp tục vận động với quốc tế như thế nào để có một sự hậu thuẫn mạnh mẽ sau này nếu mà đưa vấn đề ra giải quyết trước một cái cơ chế trọng tài quốc tế à?
Theo tôi thì hiện nay tình trạng mà tranh chấp Biển Đông đó, các nước đều nói là không quan tâm đến vấn đề cái tranh chấp chủ quyền mà chỉ quan tâm đến vấn đề cái quyền lợi ở Biển Đông thôi. Thì dĩ nhiên cái quyền lợi cái cốt lõi của mỗi một quốc gia có sự khác biệt nhau như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà Trung Quốc đăng ký cái đường lưỡi bò đó thì nó liên quan đến vấn đề lịch sử rồi, thuộc cái chủ quyền. Vì vậy cho nên là để giải quyết vấn này thì tôi cũng phải là đề nghị làm rõ cái sự thực lịch sử vấn đề chủ quyền các đảo đã làm sao. Tôi từng đề nghị rằng là nên có những hội thảo lấp đầy về vấn đề lịch sử đó. Tức là mình có hội thảo về vấn đề chủ quyền tại Biển Đông, chủ quyền các hải đảo đó. Nên có một cái hội thảo về vấn đề đó để mà giải quyết sự thực như thế nào. Trong cái hội thảo quốc tế lần trước thì tôi cũng có đề nghị như vậy. Và bên Trung Quốc cũng trả lời sẵn sàng để có những cái hội thảo lịch sử để mà đắp đầy những sự khác biệt. Nhưng mà tôi chưa thấy cái chuyện đã xảy ra. Và như vậy thì sẽ có rất nhiều những cái hội thảo hay là có nhiều những cái diễn đàn để mà có thể trình bày những cái công trình nghiên cứu một cách khoa học, khách quan của các nhà học giả để biết cái sự thực như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là phải giải quyết cái đó rồi mới có thể từ đó đấy thì mới giải quyết được vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam đã đến lúc là cần phải quảng bá rộng rãi tất cả những cái gì, cái chứng cứ mà mang tính nhà nước nữa, trong đó có những cái văn bản của nhà nước từ chính quyền trung ương như là châu bản hay là các chính quyền địa phương về vấn đề mà chiếm hữu thật sự Hoàng Sa, Trường Sa ra đấy, hòa bình và liên tục như thế nào. Khi mà quảng bá rộng rãi như thế thì đến lúc nào đó thì nếu mà có cơ chế về pháp lý để tòa án quốc tế chẳng hạn ấy, thì ta sẵn sàng. Nhưng mà tôi biết rằng là nếu mà đưa ra tòa án mà quốc tế về tranh chấp chủ quyền ấy, thì phải hai bên đều ra. Tôi đã đừng đọc những công trình nghiên cứu cả kể một cái luận án tiến sĩ ở Sorbonne của người Trung Hoa Đài Loan ấy. Thì họ kết luận Trung Quốc không bao giờ mà đưa ra cái tòa án quốc tế về tranh chấp chủ quyền cả, bởi vì họ chẳng có cái gì, có cơ sở nào cả. Nhưng mà chúng ta có cái công ước về luật biển 1982 đó, thì Trung Quốc và Việt Nam đều ký. Nếu mà Trung Quốc còn vi phạm nữa, nhất là cái khu đặc quyền kinh tế chẳng hạn, thì mình có thể đưa ra tòa án luật biển. Cũng như vừa rồi thì ở Harvard thì nói chuyện thì giáo sư Tạ Văn Bài cũng nói là chúng ta có thể đơn phương đưa ra tòa án luật biển. Nó có những điều khoản có tính ràng buộc. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng phải cân nhắc, bởi vì mỗi một lần mà đưa như vậy thì ít ra ta cũng phải mất gần 10 triệu, tức là 8 triệu đô la cái thủ tục đó. thì đấy là một vấn đề. Cho nên là thực ra thì trong vấn đề đấu tranh hiện nay đó, nó cũng rất là phức tạp. Và tôi nghĩ cũng cần có một sự khôn ngoan của mọi người, từ chính quyền đến người dân.
Vâng, dù sao thì những hành động của Trung Quốc đã khiến cái tinh thần dân tộc ở Việt Nam nổi lên, và hiện nay có một cái phong trào gần như là bài hoa, cụ thể là kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, không tiếp nhận du khách Trung Quốc hoặc là không đi du lịch sang Trung Quốc. Ông nghĩ như thế nào về những cái phong trào kiểu như thế ạ?
Đấy là một cái cách thể hiện của người dân, nhưng mà nói cho cùng thì vấn đề để giải quyết nữa thì ta phải có nội lực. Nếu nước mà có nội lực thì không sợ bị sự ép. Thì tôi cũng đã nói vấn đề là muốn là không bị sự ép thì ta phải xây dựng nội lực. Mà nội lực hùng cường như thế nào đấy thì đấy là tôi nghĩ là nó có nhiều yếu tố. Trong đó là đồng dân, sự đoàn kết của mọi người, của chính quyền vân vân. Đấy cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm tới.
Vâng, thì nó cũng trở lại vấn đề như trước đây, đó là người dân được quyền thể hiện như thế nào cái tinh thần yêu nước đó. Cho tới nay thì những người xuống đường biểu tình ở Hà Nội hay Sài Gòn thì một số người đã bị bắt hoặc là bị cản trở. Vậy thì chúng ta có nên tiếp tục cho người dân bày tỏ, biểu thị thái độ của mình một cách ôn hòa hay không? Hay là chỉ có chính quyền lên tiếng mà thôi?
Về vấn đề này cũng đã được bàn rất nhiều đó. Theo tôi, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta có cái luật biểu tình để mà thực hiện trong luật pháp thì cũng tốt hơn. Làm cách nào để không ai sợ cả. Còn nếu mà còn e ngại, sợ đấy thì cái đó là vấn đề là khó thực hiện.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến hành động mới của Trung Quốc, đó là in bản đồ đường lưỡi bò trên hộ chiếu mới.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Áp lực đối với Việt Nam để giải quyết nợ công. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Let It Be của ban nhạc Beatles. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI. Ensemble. Ensemble, parcourons le monde.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer.